chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên. Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, hiện đã là tháng 11, cũng là thời gian các bạn đã hoàn thành hơn nửa chặng đường của học kỳ 1. Bên cạnh việc học tập trên trường, có lẽ thời gian dành cho các hoạt động đoàn, ngoại khóa, các cuộc thi cũng là cách để các bạn rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết với thực hành và thêm kỹ năng cho các hoạt động sau này. Đây cũng là tháng mà các bạn sinh viên gửi những lời chúc mừng, lời tri ân đến với các thầy cô giáo yêu quý của mình. Vậy những hoạt động ý nghĩa đó là gì? Hãy cùng đến với tiểu mục Nhịp sống sinh viên của chuyên mục ngay sau đây.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Ngày 16 tháng 11, Khoa Du lịch Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo khoa học nghiên cứu giá trị văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các tham luận như ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS, xây dựng cơ sở dữ liệu về các điểm tài nguyên văn hóa dân gian tại thành phố Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch, khai thác chất liệu văn hóa dân gian nhằm phát triển du lịch, từ khó khăn đến hướng xác định, chọn lựa và biểu hiện thực tế. Bảo tồn và phát huy giá trị múa rối Tày Thẩm Rộc tại tỉnh Thái Nguyên, phát triển du lịch tâm linh trong dịp Tết cổ truyền, Tết nhảy của người Dao tỉnh Thái Nguyên với hoạt động du lịch. Thông qua hội thảo nhằm tạo cơ hội cho giảng viên sinh viên của khoa du lịch được giao lưu, học hỏi, trao đổi, học thuật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như tìm ra các hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực du lịch.
Nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2018, nhằm động viên thăm hỏi, hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng cao, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2018, Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tặng hoa nhà giáo vùng cao tại các trường học ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vai trò, tình cảm và trách nhiệm của nhà trường đối với giáo dục ở những địa phương đặc biệt khó khăn, góp phần hỗ trợ giáo viên và các em học sinh dân tộc, vùng cao có điều kiện thuận lợi hơn trong công tác và học tập. Đoàn đã tặng 46 suất quà cùng nhiều hiện vật như sách giáo khoa, vở viết, máy chiếu, loa và các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, học tập, trị giá gần 200 triệu đồng cho giáo viên, học sinh ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Búng Luông, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở La Pán Tẩn và trường trung học phổ thông Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Cũng trong tháng 11, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện, Giọt hồng yêu thương năm 2018. Chương trình đã nhận được gần 300 đơn vị máu được hiến tặng từ các tình nguyện viên.
Mới đây, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần Việt Nam Airlines tổ chức hội thảo tuyển dụng tiếp viên hàng không với sự tham gia của 300 sinh viên nhà trường. Tại buổi hội thảo, các sinh viên đã được giới thiệu những nét chung về hãng hàng không Việt Nam Airlines, mạng chuyến bay trong và ngoài nước, đặc biệt là các thông tin tuyển dụng nhân sự. Bên cạnh đó là những kinh nghiệm khi đi tuyển dụng, yêu cầu cần có đối với tiếp viên hàng không và giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của sinh viên nhà trường.
Vừa qua, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 1968-2018. Được thành lập năm 1968, tiền thân là một cơ sở phân hiệu của Trường Đại học Y Hà Nội, đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng miền núi phía Bắc rộng lớn. Nhà trường đã không ngừng phát triển cả chiều sâu về chuyên môn và bề rộng về quy mô. Năm 1979, trường được đổi tên thành Trường Đại học Y khoa Bắc Thái. Năm 1994, trường trực thuộc Đại học Thái Nguyên và sau này mở rộng quy mô đào tạo cả ngành dược nên được đặt tên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Nhà trường hiện có đội ngũ gồm 3 giáo sư, 13 phó giáo sư, 50 tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa 2, 184 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 và gần 100 nghiên cứu sinh cao học, tiến sĩ đang học tập nghiên cứu ở trong và ngoài nước. Không chỉ đào tạo cán bộ y tế theo chỉ tiêu nhà nước giao, trường còn tổ chức tốt việc đào tạo theo địa chỉ cho các tỉnh, góp phần quan trọng vào việc cung cấp nguồn nhân lực y tế cho đất nước. Lưu lượng sinh viên hàng năm từ 3.500 lên đến 6.500. Các ngành học được mở rộng như dược sĩ đại học, cử nhân điều dưỡng, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ răng hàm mặt. Nhà trường đã và đang có quan hệ hợp tác với trên 20 nước và các trường đại học quốc tế. Cùng với hoạt động đào tạo, trường luôn chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ năm 2008 đến nay, nhà trường đã triển khai 32 đề tài cấp bộ, 3 đề tài cấp bộ trọng điểm, 33 đề tài cấp đại học, 510 đề tài cấp cơ sở. Đã có 34 giải thưởng về nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, giải thưởng VivoTech. Đặc biệt, nhà trường đã có nhiều đề tài hợp tác nghiên cứu với các tổ chức quốc tế và các trường đại học trên thế giới. Trong 5 năm qua, nhà trường đã chuyển giao hàng chục đề tài khoa học công nghệ cho các địa phương, đồng thời bồi dưỡng hàng nghìn lượt cán bộ y tế cơ sở. Với những thành tựu đó, nhà trường đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước, chính phủ và của các bộ ngành. Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao cờ thi đua xuất sắc cho tập thể nhà trường, Bộ Y tế trao tặng bằng khen cho trường và 12 tập thể, 18 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, nhóm sinh viên khoa truyền thông đa phương tiện Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã xuất sắc vượt qua hơn 80 ý tưởng sáng tạo truyền thông không đổ lỗi để lọt vào top 5 chung cuộc. Điều quan trọng, sau cuộc thi, nhóm đã nhận được kinh phí hỗ trợ để hiện thực hóa dự án, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Không đổ lỗi là cuộc thi sáng kiến truyền thông do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên, gọi tắt là CISAGA, tổ chức, được tài trợ bởi Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc với mục đích kêu gọi phát triển và triển khai những sáng kiến truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về bạo lực giới, góp phần xóa bỏ tâm lý đổ lỗi cho nạn nhân bị bạo lực tình dục, thúc đẩy môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. Theo đó, tất cả công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 15 đến 55 tuổi đang học tập, làm việc và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có thể tham gia. Đó có thể là nhóm, tổ chức hoặc cá nhân. Các sáng kiến sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí có tính sáng tạo, khả thi, có sức lan tỏa, có tính nhạy cảm về giới và văn hóa, huy động sự tham gia của thanh niên. Xuất sắc vượt qua hơn 80 sáng kiến khác, sáng kiến truyền thông Ngừng đổ lỗi hay thấu hiểu của nhóm sinh viên khoa truyền thông đa phương tiện đã lọt vào top 11 sáng kiến chung cuộc và tiếp tục lọt vào top 5, được nhận hỗ trợ của ban tổ chức cuộc thi để triển khai thực tế. Vậy Ngừng đổ lỗi hãy thấu hiểu là dự án truyền thông như thế nào? Thành viên trong nhóm gồm những ai? Kế hoạch bắt tay thực hiện dự án như thế nào? Ngay sau đây, cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với bạn Đặng Hữu Hảo, trưởng nhóm dự án truyền thông Ngừng đổ lỗi hãy thấu hiểu, sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn.
Xin chào Hảo, dự án Ngừng đổ lỗi hãy thấu hiểu là một dự án truyền thông như thế nào? Vì sao các bạn lại chọn lĩnh vực này để làm sáng kiến dự thi? Bạn có thể chia sẻ cho các bạn sinh viên cũng như quý thính giả cùng nghe được không?
Ngừng đổ lỗi hãy thấu hiểu là một dự án truyền thông của nhóm MMC Pioneer phối hợp cùng với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Trẻ vị thành niên SAGA phối hợp thực hiện với mong muốn xóa bỏ tâm lý đổ lỗi cho nạn nhân bị bạo lực tình dục. Đây là một chủ đề được nhóm quyết định lựa chọn tham gia cuộc thi sáng kiến truyền thông năm 2018 bởi vì đây là một lĩnh vực mang tính cộng đồng, có tính nhân văn cao, khả năng ứng dụng và thực tiễn lớn, có độ lan tỏa lớn.
Vậy thì cái trọng điểm của dự án Ngừng đổ lỗi hãy thấu hiểu là gì?
Trọng điểm của sáng kiến lần này là các bài phát thanh nhận biết về các dấu hiệu hành vi của bạo lực tình dục và các video clip mang tính nhân văn, có độ lan tỏa lớn, nhằm thay đổi nhận thức của các bạn sinh viên về những nạn nhân bị bạo lực tình dục trong thời gian qua.
Vâng, với những cái ưu điểm như vậy nên là dự án Ngừng đổ lỗi hay thấu hiểu đã vượt qua hơn 80 ý tưởng khác và lọt vào top 5 chung cuộc. Dự án đã nhận được hỗ trợ của ban tổ chức cuộc thi để triển khai thực tế. Vậy thì đến thời điểm này sáng kiến của các bạn đã được triển khai như thế nào? Những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai nó khác với thực tế khi mà sáng kiến của các bạn mới chỉ dừng lại ở ý tưởng ra sao?
Đến thời điểm này thì sáng kiến của nhóm đang được hoàn thiện thủ tục pháp lý để nhận được sự tài trợ. Song song với đó là nhóm đang lên các kịch bản chi tiết cho các bài phát thanh và video clip để bắt đầu triển khai dự án. Trong quá trình triển khai dự án thì nhóm có rất nhiều thuận lợi, đó là có rất nhiều các bạn tình nguyện viên tích cực và nhiệt huyết, và đặc biệt là nhận được rất nhiều sự giúp đỡ các thầy cô giáo khoa truyền thông đa phương tiện luôn hết lòng giúp đỡ tận tình trong các khâu vận hành của dự án. Khó khăn là lần đầu tiên nhóm được thực hiện dự án nên gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc làm thủ tục pháp lý. Tiếp theo đó là về kinh phí ạ. Khi mà nhóm lên dự trù kinh phí thì là một kiểu, nhưng mà khi bắt tay vào thực hiện cái dự án thì kinh phí nó có sự dao động do giá của thị trường, nó có sự biến động nên nhóm đang cố gắng cân đối lại kinh phí.
Trong suốt quá trình thực hiện sáng kiến này thì các bạn đã nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía khoa truyền thông đa phương tiện và trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông như thế nào?
Trong suốt quá trình thực hiện dự án sáng kiến lần này thì cả nhóm đã nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía khoa truyền thông đa phương tiện và nhà trường Cụ thể đó là về phía nhà trường thì nhà trường đã tạo điều kiện về vật chất và tinh thần giúp nhóm có một chỗ dựa vững chắc để hoàn thiện dự án. Về phía khoa truyền thông đa phương tiện thì cả nhóm đã được các thầy cô trong khoa hỗ trợ tận tình về các kiến thức cũng như kỹ năng để vận hành chiến dịch. Qua buổi phỏng vấn lần này, thay mặt cho nhóm MMC xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô trong khoa truyền thông đa phương tiện cũng như trường công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện cho nhóm để có thể hoàn thành tốt cái dự án lần này.
Vâng, xin được cảm ơn bạn về những chia sẻ vừa rồi. Chúc bạn cùng các thành viên trong nhóm sẽ triển khai thành công dự án của mình, tạo sức lan truyền và truyền thông tốt trong xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trao đổi với bạn Đặng Hữu Hảo, trưởng nhóm dự án truyền thông Ngừng Đổ Lỗi, Hãy Thấu Hiểu, đã khép lại chuyên mục Alo Sinh Viên số tháng 11 năm 2018, chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên thực hiện, chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên soạn và thực hiện Minh Tâm, phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân, kỹ thuật viên Thu Hồng Hạnh Vân. Xin chào và hẹn gặp lại!